Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn bác Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2013, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu phần thời sự bằng bài viết về tình cảnh khốn khó của các giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng trong việc giải tỏa đất đai kéo dài đã lâu. Tiếp theo sẽ là tin tức liên quan đến chuyến thăm Ba Lan của ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông đã nói gì với những người đồng nhiệm ở nước cũ Cộng sản này? Những thông tin về môi trường sẽ được chúng tôi nói đến qua hai bài viết về việc khó khăn trong việc kiểm soát nạn buôn bán sừng tê ngà voi tại Việt Nam và vấn đề gia hạn của nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu toàn cầu. Phần cuối sẽ mời quý vị cùng chúng tôi nghe về tiềm năng du lịch Miến Điện, đối thủ tương lai của Việt Nam và chuyện một thanh niên Việt Nam đi du lịch một mình xuyên qua khắp vùng Cận Đông, Bắc Phi và châu Âu. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
Chân Như và Hòa Ái kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết sẽ triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân Việt Nam, dự kiến từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014. Số định danh cá nhân sẽ gồm 12 chữ số cấp cho mỗi công dân từ khi đăng ký khai sinh, không thay đổi trong suốt cuộc đời và không lặp lại ở người khác. Dữ liệu về số định danh cá nhân là thông tin gốc để xác định liên kết các thông tin khác của công dân. Số định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân khi đăng ký khai sinh kể từ ngày luật hộ tịch có hiệu lực. Những công dân nào đã đăng ký khai sinh trước ngày luật hộ tịch có hiệu lực sẽ được cấp số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp mới, đổi giấy chứng minh nhân dân hoặc đăng ký thường trú. Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh kể từ ngày luật hộ tịch có hiệu lực. Công an cấp huyện và tỉnh mới có thẩm quyền cấp số định danh cá nhân cho công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày luật hộ tịch có hiệu lực. Trước mắt, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý kho số định danh cá nhân.
Tính đến ngày 14 tháng 3, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 906.173 tấn, trị giá gần 411 triệu đô la. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết trong tháng riêng năm 2013, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam gặp khó khăn trong xuất khẩu gạo sang các quốc gia ở Phi Châu như bờ biển Nga, Ghana và Senegal do cạnh tranh giá cả với gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan. Bên cạnh đó, nhu cầu mua gạo của châu Phi giảm trong những tháng đầu năm 2013 do lượng gạo dự trữ của châu Phi từ năm 2012 vẫn còn nhiều.
Hôm qua, Trung Quốc lên tiếng bảo vệ những nguyên tắc đang áp dụng khi bán vũ khí ra nước ngoài, sau khi một báo cáo xếp hạng Trung Quốc đứng thứ 5 trong số các quốc gia xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi cho biết tại một cuộc họp báo thường xuyên là việc bán vũ khí của Trung Quốc ra nước ngoài phải tuân thủ đúng pháp luật quốc gia, cũng như hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc và các quy tắc quốc tế khác. Việc xuất khẩu vũ khí này có thể được biện minh do các nhu cầu hợp pháp của người nhận và không được xâm hại đến hòa bình, an ninh và ổn định, hoặc trong nước, hoặc trong khu vực hay thế giới. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc luôn có trách nhiệm và thận trọng đối với xuất khẩu vũ khí. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển đưa ra báo cáo cho thấy Trung Quốc đã vượt qua Anh là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2008 đến năm 2012, với mức xuất khẩu tăng tới 162% so với giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007. Trung Quốc hiện giữ 5% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu.
Nhật Bản thu giữ 5 thanh hợp kim nhôm có thể được sử dụng để chế tạo máy ly tâm dùng cho nhiên liệu nguyên tử trên một chiếc tàu mang cờ hiệu Singapore chở hàng từ Bắc Triều Tiên. Phát ngôn nhân chính phủ Tokyo cho biết tin vừa nêu ngày hôm qua. Tổng thư ký nội các Yoshihide Suga cho biết các thanh hợp kim nhôm bị phát hiện từ Nhật từ hồi tháng 8 năm ngoái và được xác nhận sau các xét nghiệm kéo dài trong suốt 6 tháng vừa qua. Loại hợp kim nhôm cực mạnh này được sử dụng trong máy ly tâm chuyên dùng để tinh luyện nguyên tử. Các thanh hợp kim nhôm được cất giữ trong một kho của hãng tư nhân tại Nhật, nhưng đã được giao nộp cho chính phủ theo một đạo luật đặc biệt được Quốc hội thông qua từ năm 2010 để Nhật Bản có quyền kiểm soát những tàu bị tình nghi chở nguyên liệu giúp Bắc Triều Tiên chế tạo vũ khí hạt nhân. Cũng cần nhắc lại, nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép các quốc gia thành viên kiểm tra các tàu hàng bị nghi ngờ chở nguyên vật liệu phát triển chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Lãnh đạo lực lượng nổi dậy Syria ở Istanbul tuyên bố hôm thứ Hai rằng lực lượng tự do Syria muốn có chính phủ lâm thời để quản lý toàn bộ quốc gia, chứ không chỉ là những khu vực được giải phóng. Tuyên bố được đưa ra khi tổ chức đối lập mang tên Liên minh Quốc gia Syria nhóm họp tại Thổ Nhĩ Kỳ để chọn lựa thủ tướng lâm thời, điều khiển những khu vực mà lực lượng nhân dân nổi dậy Syria đang chiếm đóng. Ông Salem Idris, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Syria, nói với hãng thông tấn AFP rằng việc thành lập chính phủ lâm thời còn nhắm vào mục đích sẽ trở thành chính phủ tiêu biểu cho tất cả mọi người dân trên toàn lãnh thổ Syria, thay thế cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Hiện vẫn chưa rõ ai là người sẽ được chọn để giữ vai trò quan trọng này. Cuối tuần rồi, tin nói rằng có tới 10 ứng viên cho chức vụ thủ tướng lâm thời, trong đó bao gồm cả những người từng làm việc với ông al-Assad.
Như chúng tôi đã đưa tin, 5 hộ giáo dân ở xóm đảo Cồn Dầu, thành phố Đà Nẵng được lệnh phải di dời trong vòng 15 ngày, kể từ khi họ nhận lệnh cưỡng chế hồi cuối tháng rồi. Tình cảnh của họ hiện giờ ra sao? Thanh Quang tìm hiểu tình hình này và trình bày sau đây.
Thưa quý vị, theo giáo dân Cồn Dầu đang trong nguy cơ bị cưỡng chế, thì lệnh cưỡng chế mới nhất ấy sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần này, thay vì thứ 3 tuần rồi.
Vì rồi anh mới vui TV vì sao là anh phân bố ngày 22 tháng 3 anh là anh bắt buộc 5 hộ đó là phải chấp hành. Ngày 22 tháng 3 tái ra này, bữa trước là ngày 12, mà bữa nay thông bố trên TV truyền hình là ngày 22 tháng 3 tái ra này, là 5 hộ đó là phải chấp hành chủ trương đó.
Các giáo dân nạn nhân kể lại rằng trong mấy ngày qua, họ đã lên phường, lên quận, ra sức xin được ở lại nơi chôn nhau cắt rúng và gần giáo đường. Thế nhưng giới cầm quyền bắt buộc chừng đó thì hai chừng đó thôi. Tức là, theo các giáo dân này, từ hôm nay cho tới thứ Sáu ngày 22 tháng 3, họ lo ngại nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Và các giáo dân khẳng định đành cho cưỡng chế, chứ không bao giờ đồng ý di dời. Một giáo dân khác cũng thuộc trong 5 hộ sắp bị cưỡng chế cho biết.
Nếu họ làm được thì họ cứ làm, chứ không biết thế nào, đối phó thế nào. Bây giờ cưỡng chế được thì họ cưỡng chế, chứ còn không thể mà làm gì mà chống đối phó với chính quyền được. Bây giờ họ tịch mũ gì lắm anh ạ. Lợi dụng cái lời nói của mình để họ tịch mũ anh ạ. Tâm trạng lo ao này, thế mà hôm nay giải giá cưỡng chế, ngày mai cưỡng chế, cái cưỡng chế mãi mãi đó, người dân bây giờ tức là rất lo ao anh ạ. Lo ao không biết sẽ sống như thế nào, sống ra sao, ngày mai nữa rồi sẽ ra sao đây.
Tình cảnh kẻ ở người đi ngoài ý muốn của giáo dân Cồn Dầu được một dân quan trong cuộc mô tả.
Cảnh mà chính quyền nặng lòng quá, mời lên mời xuống, nguy hiếp như kia, chứ thực tế ra là những người còn lại đây là những người tích ở lại là 100 trăm. Từ một viên thủy một lần không gió đến bây giờ 100 mấy năm mà thấy cũng buồn ghê. Tự nhiên là toan rõ một lần không vô, rồi cả đi đây đi đó. Cho nên là sự bắt buộc nên họ mới ra đi đó. Chứ không phải là họ thích đi đâu.
Hành động của giới cầm quyền, theo các giáo dân, không đúng như những gì được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, khi quyền lợi chính đáng của người dân bị cưỡng bức.
Tại như truyền hình TV thì nó có quyền lợi của mỗi người dân mà thấy ra là không có đúng. Tại vì họ đoan đùa với quyền lợi, mới giờ bắt buộc họ là không được, thì đắt đe mỗi người dân ở đây mà. Nếu như mà đi đứng mà con đúng á, thì sao là không đi. Còn bây giờ mình nói thì nghe thì được, nhưng mà có điều không có đúng.
Trước tình cảnh của giáo dân và cả xóm đạo Cùng Dầu như vậy. Các giáo dân Cùng Dầu ở Hoa Kỳ hiện phản ứng ra sao? Nhất là liên quan đến tài sản và mồ mả thân nhân của họ tại xóm đạo Cùng Dầu. Trước hết, về vấn đề tài sản, được biết trong số hơn 100 giáo dân Cùng Dầu tại Hoa Kỳ, có khoảng 6 gia đình có chủ quyền tài sản ở Cùng Dầu và hiện họ là công dân Mỹ. Chủ quyền này của họ được thể hiện qua di chúc hoặc giấy chủ quyền từ xưa còn lại. Ông Trần Thanh Tùng, cư ngụ tại tiểu bang North Carolina và là đại diện các gia đình Cùng Dầu tại Hoa Kỳ, cho biết kế hoạch đòi lại tài sản của các giáo dân như sau.
Họ đã gửi đơn đến các vị dân biểu và nghị sĩ của tiểu bang nơi họ ở, cũng như gửi thư lên cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cho ông Ron Kurt, tức là đại sứ chuyên về vấn đề thương trường của Việt Nam trong GSP, tức là cái quy chế thuế quan tổng quát mà Việt Nam đang muốn Hoa Kỳ chấp thuận để được bớt thuế hoặc là miễn thuế. Thì chúng tôi đã nêu cái vấn đề đó lên trong cái chiến dịch đòi tài sản của công dân Mỹ. Và chúng tôi đã nhận được thư trả lời của ông Ron Kurt cho biết là họ quan tâm đó. Ông Tập cho biết là hiện bây giờ cái vấn đề chấp thuận cho Việt Nam được quy chế GSP đó thì vẫn còn để mở. Họ không xúc tiến cái hồ sơ mà nói là khi nào mà họ quyết định mở lại cái hồ sơ đó thì họ sẽ liên lạc với chúng tôi, những gia đình công dân Mỹ có tài sản tại Việt Nam để mà nêu lên cái quan tâm đó. Đồng thời chúng tôi cũng được những cái thư của các vị dân biểu, nghị sĩ trả lời chúng tôi là họ đã đưa cái vấn đề đó lên Bộ Ngoại giao và cái bộ phận mà thương vụ của Việt Nam trong vấn đề GSP, và họ sẽ thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào có trả lời của bên Bộ Thương mại của Hoa Kỳ.
Và vấn đề có lẽ quan trọng hơn liên quan nghĩa trang Cồn Dầu, ông Trần Thanh Tùng cho biết.
Hơn 100 giáo dân Cồn Dầu tại Hoa Kỳ, họ ở rải rác 8 tiểu bang và chúng tôi đã vận động cho họ để trước hết là họ xác định cái quyền tưởng tập của họ. Tại vì hầu hết những gia đình Cồn Dầu này là những người con trưởng trong gia đình, cho nên họ đã làm một cái văn bản để gửi về Việt Nam là họ xác định cái quyền tưởng tộc, là họ có cái quyền quyết định trong cái vấn đề mà mồ mả của bà con thân nhân trong gia tộc, và không có ai có quyền quyết định nếu mà không có sự đồng ý của họ. Và đồng thời họ đã gửi một cái thư lên các vị dân biểu và nghị sĩ của từng tiểu bang nơi họ ở, và gửi lên cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cái thông báo là họ có cái quyền quyết định trong vấn đề nghĩa trang, cái vấn đề mà mồ mả của cha ông của họ, tại vì đó là cái tài sản tinh thần, là cái di sản tinh thần và cũng là cái máu mủ ruột thịt của họ còn ở lại bên quê nhà. Bây giờ đang bị chính quyền Đà Nẵng muốn di dời đi mà không có cái sự đồng ý của họ. Họ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để cho chính quyền Đà Nẵng không có xóa sổ cái nghĩa trang Cồn Dầu.
Thưa quý vị, nhắc tới nghĩa trang Cồn Dầu, có một điểm quan trọng cần nêu lên ở đây, theo ông Trần Thanh Tùng, thì lý do mà giới cầm quyền muốn di dời, muốn thanh toán, xóa sổ nghĩa trang này là họ nói rằng trong chương trình đô thị hóa, họ không muốn có một nghĩa trang ở giữa thành phố vì gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi đó, cũng ngay tại khu đô thị này, họ lại có nghĩa trang liệt sĩ của những người gọi là có công với cách mạng. Như vậy, câu hỏi được nêu lên là tại sao nghĩa trang liệt sĩ thì giới cầm quyền xây dựng bồi đắp khang trang, trong khi họ muốn xóa sổ một nghĩa trang lịch sử hơn 100 năm của giáo xứ Cồn Dầu.
Tuần rồi, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã ghé thăm Ba Lan. Chân Như của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với đặc phái viên Tôn Vân Anh ở Warsaw về chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng và những điểm quan trọng được nói tới trong các cuộc thảo luận giữa ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và chính giới Ba Lan.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến thông tin viên Tôn Vân Anh. Trước tiên thì xin chị có thể cho biết sơ qua về chuyến thăm ba nước Đông Âu của ông Nguyễn Sinh Hùng được không ạ?
Thì thưa anh, chuyến thăm Ba Lan lần này đó là nằm trong cuộc chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng qua Nga, Đức và Ba Lan trong vòng gần một tuần, và tất cả các cuộc gặp này thì đều có những cái sự tiếp xúc với một số đại diện cộng đồng thân thiết với đại sứ quán người Việt ở các nước. Và tương tự như vậy, các cuộc gặp giữa Nguyễn Sinh Hùng với chính giới Ba Lan và sau đó là các cuộc tiếp xúc với đại diện đi cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng đã diễn ra tại Ba Lan trong 2 ngày từ thứ 5 và thứ 6 tuần qua.
Thưa chị, các chính khách Việt Nam có thường xuyên thăm chính thức Ba Lan hay không? Và Ba Lan có phải là đối tác quan trọng với Việt Nam hay không thưa chị?
Cần phải nói rằng là giữa Việt Nam với Ba Lan đã có hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, và cũng vì lý do đó đó mà Việt Nam cũng có phần nào đó khá lưu luyến về cái truyền thống quan hệ hai nước, bởi vì phải nói rằng là cũng hơn 30 năm giữa Việt Nam và Ba Lan đã có mối quan hệ trong cùng một khối cộng sản. Sau khi Ba Lan chuyển đổi chế thì Việt Nam mất cái chỗ dựa, đúng không? Là Ba Lan.
Vậy thì trong chuyến đi lần này của ông Nguyễn Sinh Hùng có điểm gì được coi là đặc biệt ạ?
Dạ vâng, tiếp tục câu trả lời của câu hỏi trước đó, thì giữa Ba Lan với cả Việt Nam đã có nhiều những cái thay đổi về ngoại giao, nhất là sau khi Ba Lan đã thay đổi thể chế từ cộng sản sang dân chủ vào năm 1989. Kể từ đó đó, các cái chuyến viếng thăm nó không còn được liên tục giữa Việt Nam và Ba Lan, cũng kể như là các cái chuyến thăm gần nhất mới đây của các chính khách Việt Nam sang Ba Lan đó, phải kể đến toàn cái chuyến gần nhất là năm 2007, tức là đã hơn 5 năm rồi lại mới có một cái cuộc trao đổi chính thức tiếp theo. Và như anh đã đặt ra câu hỏi thì chuyến thăm này nó không chỉ mang tính chất xã giao là chủ yếu, không thể nói rằng là nó đã mang tính chất gì quá đặc biệt, là có một cái sự kiện như kèm theo một sự kiện gì đó.
Chắc chắn là cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng có nêu ra những cái vấn đề về nhân quyền. Vậy thì thưa chị, các cái đòi hỏi về nhân quyền đã được đưa ra như thế nào ạ?
Vâng, theo như là những cái so sánh giữa chuyến viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia Việt Nam tới Ba Lan đó, thì là kể từ hơn 10 năm nay, đội ngũ dân chủ người Việt tại Ba Lan thì luôn luôn mạnh cái sự có mặt của mình ở đây, và cũng trong ví dụ như là năm 2007 thì cũng đã có một cuộc biểu tình diễn ra và thu hút sự chú ý của truyền thông, còn lần này thì là qua các tổ chức của phi chính phủ của Ba Lan thì người Việt cũng đã có tiếng nói đòi hỏi về nhân quyền cho Việt Nam qua bức thư của chủ tịch danh dự của Hội tự do ngôn luận của Ba Lan, đã gửi thư tới tổng thống và chủ tịch hạ viện Ba Lan, những người mà đang tiếp xúc, đang là những người chủ nhà tiếp chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, và đòi hỏi đưa ra một đề nghị rằng là hai vị chủ nhà này phải đề cập tới vấn đề nhân quyền đối với vị khách Nguyễn Sinh Hùng, và đề tài này đã được đề cập tới trong hai cuộc gặp giữa Nguyễn Sinh Hùng với tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski và với chủ tịch thượng viện Bogdan Borusevic. Hơn thế nữa, hai vị chủ nhà đã công bố với chính giới và với truyền thông rằng trong cuộc nói chuyện, ví dụ như chủ tịch thượng viện đã đề cập trực tiếp đến ba trường hợp, là trường hợp của chị Đỗ Thị Minh Hạnh, là trường hợp cũng như hai người bạn của cô là anh Trương và anh Hùng đã bị tòa án Việt Nam cầm tù, ra lệnh tù 7 năm, từ 7 đến 9 năm, trong khi ba người này đang ủng hộ các cái phong trào lao động cũng như là tập đoàn lao động ở trong nước. Báo chí Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng là ba người này đang có những cái ý đồ được thành lập công đoàn độc lập giống như ở Ba Lan trước kia.
Xin cảm ơn thông tin viên Tôn Vân Anh đã dành cho chúng tôi phần tường trình ngày hôm nay ạ.
Hội nghị CITES lần thứ 16 của Công ước Quốc tế về buôn bán động vật và thực vật hoang dã nguy cấp đã kết thúc tại Thái Lan với quyết định của Hội đồng Thường trực CITES là nhóm 8 nước bao gồm Thái Lan, Kenya, Tanzania, Uganda, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam phải chặn đứng hoàn toàn, tức khắc, việc mua bán ngà voi và sừng tê giác trái phép nếu không muốn bị trừng phạt bởi những biện pháp nghiêm khắc của CITES. Ngoài Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn tham dự và trình bày trước hội nghị CITES lần thứ 16, còn có ông Thái Truyền, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam. Trở về từ Bangkok, ông Thái Truyền dành cho Thanh Trúc bài phỏng vấn như sau.
Sau cái hội nghị CITES đã kết thúc ở Bangkok, tổng quát mà liên quan tới Việt Nam thì ông đúc kết được điều gì ạ?
Trước mắt mà nói, anh cơ quan CITES Việt Nam là lĩnh hội tất cả các cái tinh thần và cũng như ủng hộ tất cả các quyết định của CITES tại cuộc họp CITES 16. Trực tiếp nhất thì tại các hội nghị của CITES 16, Thứ trưởng Hà Công Tuấn và đoàn Việt Nam cũng đều nêu lên các nỗ lực của mình trong cái việc chống buôn bán các động vật hoang dã trái phép đặc biệt là vấn đề là voi và tê giác, cũng như là Việt Nam ủng hộ với Thái Lan về đề xuất đưa cái loài gỗ cát Dalbachia cochimanchis vào phụ lục 1 để mà tăng cường quản lý việc buôn bán được một cách bền vững.
Thưa ông, sau khi có cái báo cáo của tổ chức Traffic đó, nói rằng Việt Nam là điểm đến quan trọng của sừng tê giác và ngà voi châu Phi, thì từ đó các đại biểu đưa ra những cái biện pháp hay là phương cách giải quyết nào liên quan tới cái vấn đề vừa nêu?
Thật ra là tại hội nghị, đoàn Việt Nam cũng đã trình bày tất cả những nỗ lực của chính phủ Việt Nam cũng như là cơ quan chức năng trong việc chống buôn bán cái động vật hoang dã trái phép, trong đó có ngà voi và tê giác. Và cũng nêu lên một quan điểm chung cũng như là hội nghị cũng đã thống nhất là cái việc giải quyết không thể đơn phương một cái quốc gia nào có thể giải quyết được. Vì cái tình trạng buôn bán này có tính chất là quốc tế, do vậy là cần phải tăng cường hợp tác kể cả các nước xuất xứ cũng như các nước vận chuyển và các nước tiêu thụ. Trực tiếp trên lĩnh vực này thì Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận MOU với Nam Phi. Chính phủ Việt Nam và Nam Phi cũng đã ký hợp tác về tăng cường với việc quản lý về buôn bán ngà voi và sừng tê giác bất hợp giữa hai nước. Hiện nay là cơ quan chức năng của hai bộ là Bộ Tài nguyên và Môi trường của Nam Phi và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam đang tiến hành thảo luận giai đoạn cuối về cái kế hoạch hành động cụ thể, và hai bên cũng sẽ sớm ký kết kế hoạch hành động cụ thể này để thực hiện cái thỏa thuận MOU hai nước về lĩnh vực này. Nói chung về phía Việt Nam cũng đã làm hết mình tất cả những cái việc đấy.
Thưa ông Thái Truyền, cái vấn đề buôn lậu ngà voi và sừng tê giác từ Nam Phi vào Việt Nam của các Vietnamese syndicate mà tổ chức Traffic đã nêu ra, tức là các tập đoàn Việt Nam, ông có thể phân tích như thế nào?
Nó là một cái tập đoàn buôn lậu ngà voi tê giác từ Việt Nam, Nam Phi, châu Phi, Việt Nam là không có. Một số các cái cá nhân riêng lẻ họ có thể vi phạm ở bên kia và bị bắt, chứ không có nghĩa là mà có một cái tập đoàn hay có một tổ chức nào của Việt Nam đứng ra làm việc đấy. Cũng cần phải nói rõ cái tổ chức đã biết những đánh giá là không chính xác lắm cái điểm đấy. Làm gì có cái tập đoàn nào nên đã có cái mức đó, thì nói chung dân của Việt Nam là kiên quyết chống lại tất cả những cái việc đấy. Và cũng không thấy một cái bằng chứng nào gọi là cái tập đoàn để mà đi buôn lậu cái việc đấy.
Báo cáo của Traffic cũng nói rằng những cá nhân đó là những nhân viên của các đại sứ quán Việt Nam ở tại ví dụ như Mozambique, Angola, Kenya, Tanzania và Nam Phi.
Trong cái đó một số vụ việc phát hiện bên kia thì tức là mặt cá nhân cũng có những cái cán bộ nhà nước như vậy, nhưng mà điều đó không có phải nói là chính phủ Việt Nam dung túng cho cái việc đấy. Về phía chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ những cái xử lý của các nước bạn, kể cả trong nội bộ chính phủ Việt Nam cũng có xử lý những cái cán bộ đấy, chứ không có nghĩa là Việt Nam dung túng cho cái việc đấy mà gọi là tập đoàn có tổ chức hay vân vân, cái đó là hoàn toàn không đúng. Cái thông tin nó cũng cần phải nói rõ.
Thưa ông Thái Truyền, bây giờ nói về gỗ rosewood, gỗ trắc đó, cũng gọi là thực vật hiếm quý có nguy cơ bị khai thác trắng. Trong cái hội nghị vừa qua, rosewood, gỗ trắc đó lại được đưa lên Appendix 2, phụ lục 2. Trước đó nó không nằm ở trong phụ lục nào hết.
Chưa nằm trong quy kế.
Thưa ông có thể giải thích rõ.
Cái việc đưa vào phụ lục 2 đó là để đưa cái việc buôn bán quốc tế vào để mà quản lý. Chính Thái Lan và Việt Nam đề xuất đưa vào phụ lục 2 để mà quản lý. Và phụ lục 1 là cấm khai thác, cấm buôn bán thương mại.
Dạ, vâng.
Đưa vào phụ lục 2 là vẫn cho phép buôn bán thương mại nhưng mà có quản lý bằng cái độ cấp phép của chi kết.
Nói riêng về gỗ trắc của Việt Nam thì thưa ông, cái sự khai thác như thế nào?
Hiện nay đối với cái loài này ở Việt Nam thì nói chung là các cái quần thể trong tự nhiên thì nó suy giảm trong vài thập kỷ qua khoảng 50%. Chính vì vậy mà càng thống nhất cùng với ủng hộ cái quan điểm của Thái Lan để đưa vào phụ lục 2 để mà quản lý cái việc khai thác một cách bền vững.
Sau cái CITES này thì Việt Nam sẽ áp dụng những cái biện pháp gì để bảo tồn gỗ trắc?
Tất nhiên là cái việc khai thác phải xem xét quyền thể của nó, chỗ nào được cấp phép khai thác, chỗ nào không được. Và cái việc khai thác thì nếu nó quốc tế thì phải có kiểm soát và bàn cấp giấy phép chi phép nữa, chứ không phải như trước đây là không có giấy phép. Nói chung đối với là khai thác gỗ ở rừng tự nhiên của Việt Nam là chính phủ càng ngày càng giảm, chứ không ủng hộ cái việc khai thác từ rừng tự nhiên, kể cả các cái loại cây gỗ cứng ví dụ như là cây cắt, và thúc đẩy cái việc trồng rừng để mà có làm gỗ nguyên liệu thay thế cho cái nhu cầu làm hàng mộc xuất khẩu.
Nói về mặt pháp luật thì báo chí thỉnh thoảng vẫn đưa những cái tin gọi là lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ, đôi khi lại tấn công người thi hành công vụ nữa. Cái tình trạng đó, thưa ông, làm thế nào để giải quyết và làm thế nào để khắc phục?
Thật ra là việc khai thác gỗ trái phép ở Việt Nam cũng như một số nơi trên thế giới vẫn có xảy ra, chứ không thể nói tuyệt đối là mình không có điều. Nhất là những nơi vùng núi xa xôi hoặc là những nơi người dân mà còn khổ đấy. thì cũng có bị các cái đối tượng khác nó lợi dụng cái sự nghèo đói đó để nó lợi dụng với người dân để mà khai thác trái phép. Thì một mặt phải tăng cường thực thi pháp luật, trong đó có cái hoạt động của lực lượng kiểm lâm, nên một mặt là cũng phải giải quyết các cái chương trình kinh tế xã hội đối với là cái vùng dân tộc còn tỷ lệ đói nghèo cao thì cần phải có những chính sách của chính phủ. Một mặt khác thì phải tăng cường thực thi pháp luật để mà chống lại các cái hành vi vi phạm đấy, đặc biệt là các cái tội phạm mà có tổ chức.
Sau khi đã dự hội nghị CITES lần thứ 16 ở Thái Lan, nói chung ông nhận thấy là cái kết quả như thế nào?
Về cái mục tiêu của CITES thì rõ ràng là cái việc đưa vào các phụ lục để quản lý cái việc khai thác buôn bán một cách bền vững, nhất là việc buôn bán thương mại trên thế giới. Muốn thực thi CITES được thì rõ ràng là cần phải tăng cường năng lực của tất cả các nước thành viên, trong đó việc thực thi pháp luật của mỗi nước thành viên ấy rất là quan trọng. Để làm được điều đó cần có sự phối hợp hỗ trợ của các nước, đặc biệt đối với những nước mà thiếu về nguồn lực hay là cái điều kiện năng lực kỹ thuật cũng như tài chính, cũng cần có những cái hỗ trợ của các cái nước khác để nâng cao cái hiệu quả thực thi của mỗi nước thành viên để phát huy được cái mục tiêu của công ước CITES được.
Thưa ông Thái Truyền, xin cảm ơn thời giờ của ông. Dạ.
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ 18 diễn ra ở Doha, Qatar hồi cuối tháng 11 sang đầu tháng 12 năm ngoái, chỉ đạt được một kết quả khiêm tốn, gia hạn nghị định thư Kyoto đến năm 2020. Gia Minh hỏi chuyện chuyên gia về biến đổi khí hậu Trần Việt Liễn về những thông tin liên quan. Trước hết, ông cho biết.
Tại vì trong một bối cảnh mà hiện nay cái tranh chấp về kinh tế nó đang rất lớn, cho nên là họ khó thống nhất với nhau được thì cũng là cái điều đương nhiên, tôi cho rằng cũng đã là một tiến bộ. Tuy nhiên là nếu để gọi là để mà bảo đảm cho thế giới phát triển bền vững thì kết quả đó là còn quá xa với những yêu cầu. Tôi nghĩ rằng có lẽ thế giới cần phải có một cái thời gian tiếp để bàn thảo thêm, xem rằng là trong tương lai nếu như không biến thì sẽ như thế nào, các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Bây giờ là những cái mục tiêu mà đặt ra là phải rất là cụ thể, những cái mục tiêu cụ thể là như thế nào cần phải đề ra để mà có thể phát triển bền vững đó.
Tức là một cái kết quả nghiên cứu mà thế giới cũng đã khẳng định đấy, tức là làm sao cái mức tăng nhiệt độ của trái đất không vượt quá 2 độ C. Đó là có lẽ là một trong những mục tiêu khiêm tốn trước mắt mà cần phải phấn đấu đạt được. Và muốn đạt được như thế thì tôi nghĩ rằng là cái hiệp định kéo dài của cái hiệp định Kyoto ấy thì nó chưa đạt được cái yêu cầu để bảo đảm cái điều kiện này. Và như vậy nếu như cứ kéo dài cái hiệp định Kyoto cũng chỉ với như thế, với cái số nước đã được nêu ra trong nghị định thư Kyoto mà chưa nói rằng đây bây giờ có một số nước như Canada đang có định rút ra, thì tôi nghĩ rằng là cái tình hình phát triển để bền vững thế giới là chưa bảo đảm. Thế nhưng mà cái này thì cũng phải chờ một cái sự nhận thức cho nó đầy đủ để có thể họ không phải vì đấu đá với nhau về mặt kinh tế. Tôi thấy ví dụ bây giờ một cái đấu đá mà rất điển hình là giữa Trung Quốc và Mỹ. Thì Trung Quốc họ hiện nay họ là người nước mà phát thải khí nhà kính đứng đầu. Nhưng họ bảo nếu mà tích lũy lại hàng trăm năm thì họ vẫn kém hơn. Và vì thế thì họ lại cũng không có trách nhiệm mà phát thải, mà bây giờ họ phát thải nhiều thế. Thì nếu như họ cứ căn cứ vào cái tình hình đó thì tôi thấy rất khó. Cho nên Mỹ họ yêu cầu là cái việc là bây giờ những nước nào đang phát thải rất mạnh phải có trách nhiệm để giảm đi. Nhưng mà còn mức độ giảm cũng có thể là khác nhau qua cái tích lũy. Nhưng mà anh là thuộc nước đang phát triển, anh không biết là chỉ rất khó. Cho nên tôi cho rằng là cái này cũng phải có một cái thời gian nữa để họ tiếp cận với nhau, họ cân nhắc hơn thiệt. Và đến lúc mà họ cũng thấy rằng về cái mức độ kinh tế họ cũng đã đạt được đến một cái yêu cầu nào đó thì họ buộc phải làm cái chuyện đó. Trên thực tế thì chẳng hạn Trung Quốc bây giờ nó cũng phát triển rất mạnh về cái năng lượng tái tạo, cũng là một cái điều đáng ghi nhận. Và Mỹ thì thực ra không tham gia nghị định thư Kyoto, nhưng mà bản thân các nhà khoa học và bản thân nước Mỹ nó cũng tích cực nó giảm phát thải. Một cái chiều hướng chung là thế giới tất nhiên phải đến gần nhau và phải giữ được cái thế giới này ở cái mức độ mà các nhà khoa học đã chứng minh làm sao cái nhiệt độ trái đất đến cuối thế kỷ này không vượt quá 2 độ C.
Đến lúc này thì cái giới khoa học cũng đưa ra nhiều cảnh báo về cái thảm họa đó. Vậy thì cái cụ thể những cái tác động bất lợi đối với cái trái đất này thì như thế nào, các nhà khoa học ghi nhận ra sao thưa ông ạ?
Hiện nay thì vấn đề này chắc đang còn phải nghiên cứu nhiều. Nhưng mà có mấy cái mà người ta có thể thấy ngay được. Đấy là cái thảm họa đầu tiên là cái thảm họa về nước biển dân. Thì cái này có lẽ thế giới chưa thống nhất với nhau, nhưng mà những cái triển vọng người ta thấy rằng là có lẽ nó có nguy hại hơn nhiều cái thông báo của IPCC cái lần vừa rồi. Và bây giờ thì cái kết luận chung thì cũng có thể là hướng tới một cái khả năng là cái chịu tác động của nó lớn. Còn cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng có lẽ bây giờ cũng đã thấm nhưng mà người ta cũng chưa hình dung hết. Tức là những sự gia tăng và những sự phát triển thêm của các cái thiên tai trên thế giới. Thì bây giờ nhiều nước thì cũng đã thấy rồi. Nhưng mà có lẽ để thấm để làm sao giảm được thì có lẽ cũng chưa phải là cái điểm mà bây giờ nhiều nước đã có một cái ý thức về việc này. Cho nên tôi cho rằng cái hiện tượng, cái tác động thứ hai tức là những sự gia tăng của các cái thiên tai trên thế giới. Cái này là cái đang cảnh báo lớn và thiệt hại thì cũng đã thấy rồi. Thế còn những cái tác động khác thì tôi thấy rằng là bây giờ người ta cũng đang bắt đầu nghiên cứu dần và người ta đưa ra được những cái kết quả cụ thể cho các cái tác động đó. Tôi nói ví dụ như tác động đến sức khỏe con người thì cái nghiên cứu cái mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với sự gia tăng của bệnh tật bây giờ đã có nhiều cảnh báo nhưng cũng chưa phải là chắc chắn. Và nếu có những cái đó mà nó qua cái chứng minh có tính chất khoa học nó cho rằng là những cái này sẽ là sự thật thì người ta sẽ phải tích cực hơn. Còn nhiều đối tượng khác chịu tác động cái này thì bây giờ thế giới người ta cũng đang nghiên cứu, Việt Nam cũng đang thì tiếp tục nghiên cứu để có thể khẳng định được những cái gì là cái mà phải đối đầu. Thế còn những cái mà đối đầu mà đã được khẳng định thì có thể là người ta phải xem thêm rằng là mức độ cường độ nếu như là không giảm được phát thải thì cái đối đầu ấy sẽ đến mức nào. Còn nếu giảm được thì cái này chỉ ở mức độ nào thì cái này tôi cho rằng cũng đang phải nghiên cứu ở Việt Nam. Thì những vấn đề này cũng đang đặt ra và chắc rằng trong cái thập kỷ tới sẽ phải làm được rõ hơn.
Ở Việt Nam thì cụ thể những cái tác động bất lợi mà giới khoa học thấy và đưa ra cảnh báo đó là những cái điều gì thưa ông ạ?
Cho đến bây giờ thì người ta vẫn có cái khẳng định rằng là có thể đối với Việt Nam ấy thì cái thiên tai là cái mà thấy được nhiều và cái thiên tai có lẽ cũng sẽ là cái mà tác động mạnh nhiều nhất và gây ra nhiều tác hại nhất. Bây giờ thì người ta thấm thì cái con số đó, cái tác hại, cái tác động này đứng ở số 1 hay số 2 thì nó cũng chỉ xoay quanh đó. Thế còn thứ hai tức là cái tác động của nước biển dân. Cái tác động của nước biển dân thì Việt Nam bây giờ cũng đã đưa ra những cảnh báo, đưa ra những cái điều kiện ngập lụt của khu này, khu kia và nâng cái mức cảnh báo không phải như cái thông báo của IPCC mà có tiếp cận với lại những cái thông báo gần đây và người ta cũng đã nâng cái mức cảnh báo lên cao hơn. Nhưng mà đấy đã thỏa đáng chưa thì cũng chưa khẳng định. Thì tôi cho rằng cái hai cái này là hai cái đáng quan tâm nhất. Thế còn thì những cái tác động khác thì cũng đã được nghiên cứu và bây giờ cũng đang được nghiên cứu. Hiện nay nó đang có một cái chương trình nhà nước nghiên cứu về vấn đề tác động của biến đổi khí hậu. Và dự tính dự báo những cái tác động của biến đổi khí hậu thì trong vài năm tới chắc nó sẽ có những cái kết quả nghiên cứu đầy đủ hơn.
Thì vừa rồi đó thì cũng có một số nước là người ta cũng hỗ trợ cho Việt Nam trong các cái dự án về chống biến đổi khí hậu rồi những cái tác động bất lợi đó. Nhưng mà vừa rồi thì Đan Mạch người ta rút ra ba cái dự án đó thưa ông. Vậy thì ông thấy là chắc là cái hiệu quả của những cái chương trình đó là sao?
Cái
quốc tế đó.
Cái mà tham nhũng thì tất nhiên đây là một cái vấn nạn lớn của thế giới, trong đó Việt Nam cũng là một cái vấn nạn lớn. Nhưng mà vừa rồi thì người ta cũng đã kiểm tra và người ta cũng đã trình bày, có lẽ phía Đan Mạch cũng đã có một cái nhận xét khá hơn. Tôi thì tôi không trực tiếp làm cái chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc cũng không thể không có những cái bàn tay tham nhũng nó dúng vào đây. Và như vậy thì phải rửa sạch thì người ta mới tiếp tục. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ tới đây thì những cái cơ chế nhà nước họ sẽ phải làm một cách tích cực hơn.
Cảm ơn ông về những cái thông tin mà ông vừa cho biết ạ.
Thưa quý vị, Miến Điện nổi lên như một tiềm năng kinh tế trong vài năm gần đây sau những cải cách kinh tế chính trị ngoạn mục. Chắc chắn đất nước đó sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với các quốc gia láng giềng. Sự khởi sắc của các quốc gia mới nổi thường bắt đầu bằng du lịch, cũng như Việt Nam hơn 20 năm trước. Liệu người bạn hôm qua nghèo khó sẽ cạnh tranh ra sao với chúng ta đây trên thị trường du lịch? Kính Hòa có bài tìm hiểu sau đây.
Nhân chuyến viếng thăm Myanmar của Tổng thống Mỹ Obama vào tháng 11 năm ngoái, kênh truyền thông CNN của Hoa Kỳ đưa ngay một bài viết về du lịch đến xứ Miến còn đầy bí ẩn. Theo bài viết này thì vào tháng 4 năm ngoái, du khách đã có thể xin chiếu khám nhập cảnh Miến Điện tại sân bay. Tác giả bài viết dẫn lời ông Kim Tan Win, giám đốc bộ phận xúc tiến du lịch của Bộ Khách sạn và Du lịch, rằng chính phủ ông tạo mọi thuận lợi cho khách quốc tế. Trước đó, tờ Thời báo Miến Điện đưa tin là bộ này cũng thành lập bộ phận du lịch quốc tế, mà không chỉ có giới chức chính quyền mới xúc tiến du lịch như vậy.
theo tờ New York Times ngày 5 tháng 8 năm 2013, thì các lãnh tụ đối lập, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, cũng lên tiếng kêu gọi du khách đến Miến Điện. Họ không nói đến các tài sản của các tướng lĩnh đang kinh doanh du lịch nữa. Họ đang đoàn kết vì du lịch Miến Điện, vì tương lai Miến Điện. Cũng như Việt Nam, Miến Điện là xứ sở có một lịch sử lâu đời, và cùng trải qua thời thuộc địa, cũng như giai đoạn đất nước đóng cửa với thế giới bên ngoài. Với diện tích rộng hơn Việt Nam, Miến Điện cũng có nhiều thắng cảnh thiên nhiên như Việt Nam. Có thể nước bạn không có kỳ quan thiên nhiên như Hạ Long, nhưng bù lại, nền văn hóa Phật giáo lâu đời, không trải qua những biến động văn hóa chính trị kiểu đã thực bài phong như Việt Nam. Các cổ tích đền đài còn rất nhiều, và đó chính là thế mạnh mà Miến Điện hơn hẳn Việt Nam. Ngoài ra, vì du lịch là một ngành dịch vụ liên quan nhiều đến con người, nên cái hiền hòa chân thật của người dân Miến là một tài sản vô giá cho du lịch nước này. Chị Nguyệt đến từ Đà Nẵng, sau một lần suýt trễ xe tại Yangon, đã thốt lên về người Miến như sau.
Kể từ thời điểm đấy, tôi hiểu rằng mình có thể tin mọi người ở xứ Miến này.
Tương tự như vậy, chị Như Quỳnh, một du khách đến thăm Miến Điện từ Nha Trang, nói.
Miến Điện họ có một cái nền tảng tôn giáo và mặt Phật giáo, nó rất là vững chứ.
Còn các nhà chuyên nghiệp trong nghề du lịch thì nhận xét về tài nguyên du lịch Miến Điện như sau. Anh Long Quân, hướng dẫn viên từ Sài Gòn.
Họ có những cái ngôi đền thờ, họ có những cái ngôi chùa rất là nổi tiếng, và đặc biệt là gọi là con người của Myanmar đấy. Thì những cái người hướng dẫn viên nói tiếng Anh rất là nhuần nhuyễn, rất là giỏi, và họ luôn luôn đem đến một cái tình cảm đặc biệt cho khách du lịch.
Điều anh Quân nói được CNN xác nhận khi đưa ra con số 1931 hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Anh thông thạo, như là một phần của di sản thuộc địa từ thời thực dân Anh. Chị Nguyễn Phương, phụ trách du lịch quốc tế của Sài Gòn Tourist, nhận xét.
Chưa được đi những cái điểm mà mọi người đều cho rằng là đẹp nhất của Miến Điện, như là Hồ In Lê hay là
Pagan.
Một vài cái điểm. Dạ. Yeah. Thành ra là về mặt dân, ở Yangon thì những cái mà tôi nghĩ rằng là thu hút được du khách là những cái ngôi chùa của họ thì thật sự là rất là hùng vĩ.
Ông Pierre Martial, người Pháp, thành viên tổ chức phóng viên không biên giới, nhiều năm quan sát các chuyển biến tại Miến Điện cho biết.
Mỗi tuần chúng tôi đều có tin về ai đó vừa đi Miến Điện về. Miến Điện là một vùng đất chưa được khám phá, thiên nhiên còn nguyên vẹn, đền đài tráng lệ. Còn vấn đề rất quan trọng nữa là người dân xứ này rất thân thiện, niềm nở và hiếu khách. Người Miến rất tuyệt vời.
Bức tranh không hoàn toàn màu hồng khi cơ sở hạ tầng của Miến Điện còn kém phát triển. Anh Quân nói.
Thì cái du lịch ở Miến Điện nó vẫn còn ở trong cái thời kỳ, gọi là cái thời kỳ mở đầu.
Chị Nguyễn Phương thì cho rằng.
Nhưng mà có điều rằng là trước mắt thì có thể là chưa thật sự là một đối thủ đáng gần, bởi vì Miến Điện thì theo tôi nhận xét rằng là nó cũng còn về vấn đề cơ sở vật chất của Miến Điện thì cũng chưa có phát triển lắm.
Dạ.
Dạ. Với lại các cái đường bay quốc tế thì cũng chưa thật sự là nhiều.
Ông Mạc Gian cũng nói rằng phòng khách sạn đắt đỏ vì thiếu thốn. Đúng là khách sạn ở Miến vẫn chưa so được với Việt Nam. Nhưng các tài chơi lớn như Marriott hay Oberoi đang kéo nhau vào xứ này. Chúng ta nhớ lại sự khởi đầu của du lịch Việt Nam hơn 20 năm trước. Phải vài năm sau khi Việt Nam quyết định mở cửa thì du khách mới có thể xin chiếu kháng khi đến sân bay. Nay người Miến đã quyết định chuyện đó chỉ vài tháng sau khi cải cách bắt đầu. Du lịch Việt Nam thực sự bùng nổ sau thời điểm các bộ phim về Việt Nam như Đông Dương, Người Tình đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, cũng như những chuyến thăm ngoại giao rộn ràng của các nguyên thủ nổi tiếng phương Tây như Tổng thống Pháp François Mitterrand, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, hay gương mặt quý phái của diễn viên Pháp Catherine Deneuve xuất hiện tại Hạ Long. Nay chúng ta đã thấy bộ phim The Lady nói về gương mặt khả ái của giải Nobel Hòa bình Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, và siêu sao Mỹ Quốc, ông Barack Obama đã đến Yangon. Ông Pierre Martial nói tiếp.
Nay du khách đến để xem nền dân chủ tại Miến Điện. Người ta còn đến Miến Điện vì Aung San Suu Kyi nữa. Đó là gương mặt của quốc gia. Người ta đến để có những kỷ niệm mang hình ảnh của bà.
Du lịch Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả, nhưng có lẽ nó cũng để vụt mất nhiều cơ hội như anh Quân chia sẻ với chúng tôi. và nay những khó khăn bắt đầu hiện ra. Bảo bối của du lịch Việt Nam là vịnh Hạ Long đang ô nhiễm trầm trọng. Hôm 3 tháng 3, báo Thanh Niên đưa tin rằng đang mùa cao điểm du lịch nhưng năm nay khách sạn chỉ bằng 60-80% cùng kỳ năm ngoái. Nước bạn đang tiến lên, chúng ta đang lùi xuống. Cơ sở hạ tầng rồi sẽ được người Miến dựng lên trong vài năm nữa, trên cái nền tảng nhân văn mà họ vẫn duy trì hàng năm nay. Xứ sở Chùa Vàng sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn, như cô Jan Chun, một nhà khoa học xã hội đang làm việc tại Việt Nam, sau khi đi du lịch xứ Miến, đã thốt lên.
Tôi mong chờ ở một chuyến đi bất ngờ, nhưng hơn thế nữa, chuyến đi mang đầy tính tâm linh đối với tôi. Một nơi chốn trong trẻo, với những con người thân thiện và nồng ấm.
Phải chăng, chúng ta cũng nên học ở người Miến, mặc dù chúng ta có đi trước họ hai thập kỷ, rằng cái nền tảng nhân văn là quan trọng.
Sau đây Thanh Trúc mời quý thính giả nghe câu chuyện du lịch độc hành, du lịch bụi của một chàng thanh niên Việt Nam qua nhiều nước châu Âu, qua địa Trung Hải và Cận Đông.
Vừa đi học vừa đi làm, cứ mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ đông hay lễ Tết thì lại ba lô trên vai, máy ảnh trên tay, chàng trai trẻ biến niềm đam mê, những chân trời xa và những không gian cao của mình thành đời sống thực với những chuyến độc hành qua 33 quốc gia châu Âu cũng như Trung Đông.
Toàn bộ thời gian của quá trình học của bên Pháp là liên quan đến du lịch cả. Nhưng trong thời gian học cử nhân thì học về khoa học xã hội nhân văn, chuyên về lịch sử kiến trúc và nghệ thuật. Và sau đó học chuyển tiếp lên thạc sĩ về quản trị du lịch. Đấy thì cũng là trong cái quá trình theo học về du lịch này mà rất nhiều trong quá trình mà làm việc thực tập cho các công ty lữ hành Pháp trong ngành du lịch thì hiện là có điều kiện là đi du lịch khá nhiều điểm ở trong châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông.
Đó là chàng trai Hà Nội Nguyễn Văn Thái. Đến với một đời sống người Việt khắp nơi để nói về những chuyến đi kỳ thú và những trải nghiệm quý báu ở những vùng đất ít người đặt chân tới.
Thực ra thì không phải là hoàn toàn là cái không muốn đặt chân, không muốn khám phá những thành phố phồn hoa. Bản thân Thái cũng đã từng đi qua rất nhiều thành phố hiện đại, kinh đô văn hóa của châu Âu. Ý muốn khám phá những vùng ít người đặt chân đến ấy, là khi mà Thái du học ở bên Pháp, Thái luôn tâm niệm một điều, cái cuộc đời sinh viên nó sẽ qua đi, mình sẽ phải bước sang một trang khác của cuộc đời khi mà trở về nước. Cho nên là trong cái khoảng thời gian mình còn là sinh viên, đối với Thái đó là cái điều kiện tốt nhất để mình đi khám phá hết sức mình. Đặc biệt là những cái vùng nào mà những người đến đối với Thái thường là những vùng khó xơi, khó để đến được. Thái muốn tận dụng cái thời điểm mà mình còn trẻ và là dưới cuộc sống sinh viên có điều kiện tốt nhất. Còn sau này mình không biết được liệu sau này mình có điều kiện để mà đến những vùng đó hay không thì hay không nắm chắc. Cho nên là tốt nhất là nên đi trước.
Đây là lập luận của chàng thanh niên thích dành hết thời giờ rỗi rãi, vốn hạn chế cho những chuyến du lịch bụi của mình. Anh đã tới được những địa danh rất hay và rất xa như lần đầu tiên đến công viên quốc gia Plitvice của đất nước Croatia, nơi anh phải qua đêm ngoài trời.
Đất nước Croatia có thể nói là cái điểm mốc lịch sử đánh dấu cái thời điểm mà Thái bắt đầu trở thành một người gọi là thích khám phá mạo hiểm. Nên là khám phá một cái vùng nó mang tính thiên nhiên, ít người đặt chân đến, những cái điều kiện ăn ngủ nó không dễ dàng. Thái đặt chân đến Croatia là vào năm 2009, sau khi mà Thái đã hoàn thành xong khóa thực tập của một công ty lữ hành ở Pháp. Ở Croatia có một khu rừng quốc gia rất đẹp, nó tên là Plitvice. Thì trong cái khu rừng này không có khách sạn, là chỉ là một cái túp lều nhỏ thôi, là những điều kiện thiếu thốn hết. Qua đêm ở trong cái khu rừng đó là cái trải nghiệm đầu tiên khai mào cho những cái cuộc thám hiểm ở mức độ cao hơn. Sau
Thái đã đến đảo Corse của Pháp với phong cảnh vắng vẻ khi phần đông người địa phương đi nghỉ hè. Anh lang thang kiếm một chỗ trọ, thậm chí làm bạn cả với một người hành khất đã chỉ cho anh một nơi ngủ ấm qua đêm.
Có hai điều mà gây ấn tượng nhất mỗi khi mà nhắc đến cái chuyến đi để đời ở đảo Corse. Thứ nhất là cái phong cảnh thiên nhiên của đảo Corse không giống một tí gì so với những vùng khác của nước Pháp và cũng không giống nhiều gì so với những hòn đảo khác mà Thái đã từng thăm trong cái vùng biển Địa Trung Hải. Cái điểm thứ hai là phong tục tập quán của người dân đảo Corse này không giống ai cả. Họ khép kín với thế giới bên ngoài, tức là luôn luôn có sự khác biệt giữa người Pháp của đại lục và người Pháp, chính xác hơn là người dân của đảo Corse. Nhiều người không coi họ là người Pháp mà coi họ là người đảo Corse. đấy là cái ấn tượng thứ hai mà Thái vẫn còn giữ trong đầu.
Ngoài những danh lam thắng cảnh của nước Pháp, nơi anh đi du học, 8 năm du lịch bụi, với những chuyến trèo đèo lội suối, những lần trekking qua 33 quốc gia, những địa danh khác như đảo Tenerife vùng Andalusia của Tây Ban Nha, thung lũng Sonjord ở Na Uy, công viên quốc gia Nuiksio của Phần Lan, vùng Transylvania của Romania, vườn quốc gia Sassisway ở Đức, rặng Zakopan và Tatras ở Ba Lan, tu viện Meteora trên đảo Rhodes của Hy Lạp, thung lũng Dra và Dat của Morocco, rồi thì đảo Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, Petra Wadi Rum của Jordan, vùng Palmyre của Syria, tu viện Catherine vùng Sinai, ốc đảo Siwa, White Desert, Luxor, Ai Cập là những nơi đã in dấu chân lãng tử của Nguyễn Văn Thái.
Về mảng Bắc Âu, Thái qua được 4 nước Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch. Trong 4 nước Bắc Âu này thì có 2 cái vùng mà không có mấy du lịch quốc tế để đặt chân đến. Thứ nhất là thung lũng Sonjord của Na Uy và thứ hai là khu rừng quốc gia nằm nó cách thủ đô Helsinki khoảng độ 50 cây. Nói đến Trung Âu thì Thái có đi đến Ba Lan, Hungary, Áo và Cộng hòa Séc. Cái vùng không có nhiều du khách đến nhiều lắm là vùng Zakopan phía nam nước Ba Lan và một vùng nữa đứng có tên là Transylvania, Romania. Bắc Phi thì Thái thăm được nước Ai Cập và nước Maroc. Thế giới thì người ta chủ yếu biết đến các phi đội khác của Ai Cập. Thái đến Ai Cập 2 lần thì có một lần Thái thăm cái vùng gọi là bán đảo Sinai, giáp danh với Israel. Những tu viện xa xưa thuộc về Thiên Chúa giáo, những tu viện đầu tiên trong lịch sử phát triển của Thiên Chúa giáo thì đều nằm ở cái bán đảo Sinai cả. Thái có điều kiện khám phá và tìm hiểu thêm lịch sử phát triển Thiên Chúa giáo ở vùng đó. Đất nước Maroc thì bản thân quốc gia Maroc nói riêng thì đã là một cái đất nước không phải có nhiều du khách, nhưng mà cái mùa mà Thái đi, Thái tập trung là đi trekking nhiều ngày ở vùng phía nam của Maroc, đấy là về Bắc Phi. Còn về Trung Đông, Thái thăm được 3 quốc gia, một là Thổ Nhĩ Kỳ, hai là Syria và ba là Jordan. Nếu mà nói Thổ Nhĩ Kỳ, Thái thăm một cái vùng nó tên là Cappadocia. Còn về nước Syria là một cái vùng mà gần như hiện tại không có khách du lịch đến cả, bởi vì Syria là bất ổn về chính trị. Thì bản thân nước Syria là không có nhiều du khách đến, chủ yếu là những người say mê về lịch sử họ mới đến Syria, còn không thì Syria khó có thể là khiến nhiều người thích. Thái đến Syria là thăm rất nhiều phế tích của nền văn minh La Mã, cũng như là những phế tích liên quan đến những cuộc tập tự chinh thời Trung Cổ. Jordan thì Thái may mắn là thăm một cái phế tích tên là Petra, cả một thành phố cổ xây trong lòng đá và nằm trong hẻm đá rất là đẹp. Và Thái có điều kiện đi trekking khoảng độ 3 ngày trong vùng sa mạc tên là Wadi Rum. Cách Petra của Jordan nó khoảng 30 cây, 40 cây. Đấy là những cái vùng mà không phải lúc nào có nhiều du khách đến.
Thường tìm kiếm thông tin trên Internet về những nơi muốn đến, Nguyễn Văn Thái một mình lên đường với kế hoạch có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết và hoàn cảnh của nơi đến.
Xin chia sẻ một chút về quan điểm du lịch bụi của Thái. Cái định nghĩa du lịch bụi một mình tức là trong ba lô và cất cánh bay. Trong cái trường hợp của Thái là nước Pháp, là nước xuất phát, thì Thái luôn luôn là một người duy nhất người để lo đi một mình. Nhưng mà khi mà đã đặt chân đến ví dụ như là Thái đến nước Pháp này, Thổ Nhĩ Kỳ này hay là đi đến Syria, thì trong cái quá trình mà Thái đi thì là gặp bạn bè từ xứ. Bởi vì Thái ngủ ở những cái hostel ấy, thì trong đấy khá nhiều backpacker từ khắp nơi trên thế giới. Thái có cái việc bắt chuyện làm bạn với những người như vậy. Đôi khi đến cái điểm về cái đất địa phương rồi thì Thái làm bạn với những người đó, và tình cờ là Thái nhiều khi là tạo ra một cái nhóm backpacker, nhóm người đi du lịch bụi với nhau. Có một số người là cũng có cái lịch trình đi dư dứa giống của Thái, thì cùng là phải một nhóm 2-3 người, có khi là nhiều hơn, lại đi cùng nhau trong một cái đoạn nào đó. Đấy cho nên là cũng phải lúc nào Thái đều là đi du lịch một mình nữa.
Anh cũng tự chụp lấy cho mình nhiều tấm ảnh ghi lại những thắng cảnh bao la hùng vĩ của núi rừng và sông nước, những di tích văn minh cổ kính của lịch sử. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Văn Thái, đi nhiều và chụp ảnh nhiều không phải tiêu chí du lịch đúng nghĩa, bởi đi tới những chân trời xa xôi, mới lạ thì hành trang mang về phải là trải nghiệm, kiến thức và mở mang tầm nhìn.
Xét theo tầm quan trọng đối với Thái, đó là một cái cách nhìn cuộc sống nó khách quan hơn, đặc biệt là cách nhìn nhận đối với một nền văn hóa khác so với văn hóa Việt Nam mình, tránh cái tình trạng là áp đặt cái nền văn hóa của mình sang một nền văn hóa khác. Nhờ cái việc đi qua hơn 30 quốc gia mà Thái cảm thấy rằng cái cách nhìn của mình, cái phần chủ quan trong cái nhìn của Thái đã giảm đi đáng kể. Kể cả khi nhiều cái mình có cảm giác như cảm tưởng như nó hơi tiêu cực, nhưng mà suy cho cùng bởi vì là mình đang áp đặt cái nền văn hóa Việt Nam của mình, mà mình nhận thấy rằng là tiêu cực, không phải hoàn toàn là như vậy, mà đơn giản nó văn hóa của họ là như vậy, mình không có quyền phán xét rằng nó tiêu cực.
Còn kinh nghiệm về con người với nhau nữa phải không? Thái cười vui, nhắc lại một kỷ niệm ở Hy Lạp khi thẻ tín dụng của anh kẹt trong máy ATM trong lúc chưa kịp mua vé trở về Italia. Nhờ vui vẻ bạc thiệp lại thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Ý, Thái được hai du khách tốt bụng người Canada cho tiền mua vé tàu kèm thêm 50 euro dằn túi. Trở về nước năm 2011, chàng trai Hà Nội luôn ôm mộng hải hồ, hiện đang làm cho một công ty lữ hành chuyên nhận khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam, tâm sự.
Hà Nội sử dụng những hiểu biết, những kinh nghiệm của mình để chia sẻ cái niềm đam mê để khám phá, trau dồi kiến thức thông qua con đường du lịch đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Thái đã thấy rằng là có rất là nhiều diễn đàn cũng như là những cổng thông tin du lịch nói về rất là nhiều địa danh hay là những cái chia sẻ kinh nghiệm du lịch trên thế giới. Thái nhận rằng là những thông tin, cổng thông tin du lịch hay là những diễn đàn này vẫn thiếu một cái gì đó, đặc biệt là những cái nó liên quan đến cái sự gọi là đối nhân xử thế, nó thích hợp đi vào cái vùng miền. Nguyên nhân thiếu thông tin đó là bởi vì không có nhiều những người có kinh nghiệm thực tế đã từng đi những vùng đất đó và họ chia sẻ lại cho các bạn hiện tại. Khoảng độ một năm nay rồi Thái có viết một cái blog du lịch cá nhân. Thái chia sẻ, viết những tường trình hành nhật ký hay là ký sự chuyến đi của mình và chia sẻ kiến thức văn hóa cũng như là những kinh nghiệm thực tế cho các bạn đọc. Trau dồi kiến thức, những kiến thức mà nó nằm ngoài sách vở hay nằm ngoài thông tin mà internet.
Anh kết luận, tâm niệm của Nguyễn Văn Thái là khuyến khích các bạn trẻ thích vượt, một từ mới của dân thích du lịch bụi ở Việt Nam, niềm cảm hứng để làm mới lại cách nhìn của mình đối với thế giới.
Thì nhận là thích đi du lịch bụi nhưng mà không phải là ai cũng giống nhau. Có người thích du lịch bụi là có nghĩa là đi phượt đấy. Một cái từ rất là mốt bây giờ là đi phượt, mang tính gọi là mạo hiểm hay là mang tính khám phá đấy. Thái muốn rằng là đi du lịch tức là mình phải có đi học được những cái điều gì nó khác so với cái nơi mình ở.
Ước muốn thứ hai đang nung nấu Nguyễn Văn Thái là dự án mời gọi những người trẻ mê phiêu lưu mạo hiểm trên thế giới vào một chuyến dã ngoại và học hỏi tại những vùng đất xa xôi tuyệt đẹp của Việt Nam.
Sau đây kính mời quý thính giả nghe phần tin tóm lược.
Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết sẽ triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân Việt Nam dự kiến từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014. Số định danh cá nhân sẽ gồm 12 chữ số, cấp cho mỗi công dân, từ khi đăng ký khai sinh, không thay đổi trong suốt cuộc đời và không lặp lại ở người khác. Dữ liệu về số định danh cá nhân là thông tin gốc để xác định liên kết các thông tin khác của công dân. Tính đến ngày 14 tháng 3, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 906.173 tấn, trị giá gần 411 triệu đô la. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, trong tháng Giêng năm 2013, giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm qua, Trung Quốc lên tiếng bảo vệ những nguyên tắc đang áp dụng khi bán vũ khí ra nước ngoài, sau khi một báo cáo xếp hạng Trung Quốc đứng thứ 5 trong số các quốc gia xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi nói rằng, Trung Quốc luôn có trách nhiệm và thận trọng đối với xuất khẩu vũ khí. Trung Quốc hiện giữ 5% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Nhật Bản thu giữ 5 thanh hợp kim nhôm có thể được sử dụng để chế tạo máy ly tâm dùng cho nhiên liệu nguyên tử trên một chiếc tàu mang cờ hiệu Singapore chở hàng từ Bắc Triều Tiên. Các thanh hợp kim nhôm được cất giữ trong một kho của hãng tư nhân tại Nhật, nhưng đã được giao nộp cho chính phủ theo một đạo luật đặc biệt được Quốc hội thông qua từ năm 2010. Để Nhật Bản có quyền kiểm soát những tàu bị tình nghi, chở nguyên liệu giúp Bắc Triều Tiên chế tạo vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo lực lượng nổi dậy Syria ở Istanbul tuyên bố hôm thứ Hai rằng lực lượng tự do Syria muốn có chính phủ lâm thời để quản lý toàn bộ quốc gia, chứ không chỉ là những khu vực được giải phóng.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Xin kính chào quý vị.
Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ hạ, lá cha đầm đìa trên xác con lạnh hạ. Giọt mưa. have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.